Con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy hoan hỷ bố thí cho con được hỏi. Con có một vong vào người hơn 30 năm nay. Kinh quá. Vong đây ở đâu? Lôi ra đây thầy xem nào. Lôi ra đây thầy xem vong đây ở đâu mà ghê thế. Do nhiều đời kiếp trước không may con giết người ta. Kinh quá. Chắc vị này có thần thông rồi mới thấy. Thấy được là đời kia, đời trước kiếp trước mình giết người ta. Có thần thông rồi thì còn cần gì phải hỏi thầy làm gì nữa. Biết được trước là nó vào mình 30 năm nay. Và biết là đời trước mình giết người ta rồi còn gặp thầy là còn hỏi thầy làm gì ở đây nữa nhỉ. Có thần thông đến thế rồi mà còn phải hỏi này. Khi con được các thầy cho biết và giúp đỡ, con đã hết lòng sám hối và được khai thị, vong cũng đã hiểu và buông bỏ nỗi oán hận phần nào. Nhưng do vào ở lâu quá nên giờ vong không biết ra ngoài như thế nào. Kinh quá. Kính mong thầy chỉ dạy cho con cách tu tập thế nào để vong có thể ra ngoài ạ. Ủa, biết đường vào mà lại không biết đường ra. Đấy mới là cái nỗi khổ của kiếp ma gì. Kiếp ma đấy các quý vị. Vào được mà không biết lừa lối ra. Thì hóa ra lại bị nhốt ở trong đấy à? Đúng không? Nhốt hơn 30 năm ở trong cái một cái thân xác. Kinh quá. Xin thưa các quý vị, thầy nghĩ ở đây không phải là vong đâu, cũng chẳng phải là ma ở bên ngoài đâu, mà chính là ma ở ngay trong tâm của vị đó vậy. Ma sinh ra ở ngay trong tâm của vị này. Do gì? Tà tâm, tà tư duy, không có chính kiến, yếu đuối, mê vọng, cho nên mới bị gì ma tâm hiển hiện, tự do lừa gạt, là lừa đảo vị này thôi. Chứ còn bảo là các thầy bảo là ma nó phá vị này, các thầy bảo cho biết, các thầy bảo cho biết sao các thầy không giúp cho nó ra luôn đi. Các thầy nhìn thấy ma, các thầy bảo được cho biết, tức là nhìn thấy. Nhìn thấy sao không bảo nó ra? Nhìn thấy sao không chỉ lối cho họ ra, không vẽ lối cho họ ra? Tất cả đều là gì? Mê lầm, vọng chấp với nhau. Cho nên ma ở đây thầy đảm bảo với các quý vị chắc chắn rồi, chứ không phải là suy đoán nữa. Ma ở đây chính là gì? Do vọng tâm của chính vị này tạo ra, chứ không phải do bên ngoài mà có. Cho nên bây giờ muốn gì? Muốn khỏi thì phải tự mình giác ngộ thôi. Tự mình phải tu hành chân chính thôi. Tự mình phải thắp đuốc lên mà đi thôi. Như Đức Phật khi Ngài chuẩn bị nhập Niết Bàn, Ngài dạy các tỳ kheo là: này các tỳ kheo, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, các ông hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đuốc đó chính là gì? Đuốc trí tuệ. Phải có trí tuệ. Học Phật phải có trí tuệ. Không được học Phật một cách là gì? Mê mờ. Không được tin Phật một cách là gì? Mù quáng. Cho nên ngày xưa các tổ nói là gì? Học mà không tu là tăng trưởng chi kiến ác. Tu mà không học thì càng tu càng lầm đường lạc lối. Tức là càng tu càng đi vào con đường đường tà, tức là tu mù đấy các quý vị. Đó cho nên á, sáng nay có Phật tử ở trên Lạng Sơn, chắc theo cái đoàn đi xuống cúng củ bạc hà, gặp thầy ở ngoài, Thầy ra ngoài chỗ phòng bảo vệ, chỗ phát thuốc một chút. Phật tử chạy sang bạch với thầy là: bạch thầy, ngày xưa con chỉ toàn niệm Phật. Thì con học với một sư ông. Sư ông dạy con là chỉ chuyên niệm Phật chứ không được tụng kinh. Thế nhưng mà gần đây con chỉ thêm chú Đại Bi, tụng thêm kinh Pháp Hoa. Như vậy con có tội không thầy? Như vậy con tu có đúng không thầy? Như vậy con có được vãng sinh không thầy? Khổ thân, đi tu hàng chục năm nay, hơn chục năm nay. Do không nghe Pháp, không tụng kinh, chỉ niệm Phật, cho nên là không hiểu một cái gì cả. Xin thưa các quý vị, nếu mà chỉ cần một câu A-di-đà Phật hoặc Nam-mô A-di-đà Phật đã độ hết được tất cả chúng sinh ở thế gian này rồi, thì Đức Phật phải nhọc nhằn 49 năm đi khắp các xứ Ấn Độ rộng lớn để thuyết kinh, giảng Pháp, truyền đạo làm cái gì? Có đúng không? Ngài chả cần phải mệt mỏi thuyết kinh, truyền bá giảng đạo làm gì. Tất cả chỉ khuyên người ta thôi, cứ niệm Phật đi. Các vị chỉ cần một câu A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật là giải thoát thôi. Không cần phải học cái gì, không cần phải tu cái gì thêm ngoài một câu Phật hiệu Nam-mô A-di-đà Phật thôi. Nhưng chúng ta thấy Đức Phật có dạy như vậy không? Có kinh nào Đức Phật dạy như vậy không các quý vị? Chắc chắn không. Trong những năm đi học ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi được tham vấn, được học hỏi, được chư tôn đức giáo phẩm trong giáo hội. Trong đó có cả Đức Đệ Tam, Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Cố Giác Linh Hòa Thượng, Thượng Phổ Hạ Tuệ. Và đặc biệt là Cố Giác Linh Hòa Thượng, Thượng Viên Hạ Thành Chùa Hương, và kể cả Cố Giác Linh Hòa Thượng Chùa Hội Xá, và Cố Giác Linh Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Tứ ở Chùa Quán Sứ. Và có rất nhiều chư vị Hòa Thượng thượng tọa những bậc cao tăng thạc đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thăng tòa thuyết pháp, truyền kinh giảng đạo và trao truyền kiến thức cho hàng hậu học tăng ni của chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nghe thấy Hòa Thượng nào, thượng tọa nào, quý thầy nào hướng dẫn là chỉ cần niệm một câu A-di-đà Phật hay Nam-mô A-di-đà Phật là đủ, không cần phải học, không cần phải đọc, không cần phải tụng thêm bộ kinh gì cả. Chưa bao giờ nghe thấy vị Hòa Thượng, thượng tọa, chư tôn đức nào giảng và hướng dẫn như thế. Tôi cũng chưa bao giờ đọc thấy trong Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luận Luận của Đức Phật nào dạy như vậy. Có một vài người nói rằng Hòa Thượng Tịnh không dạy như thế, Hòa Thượng giảng như vậy. Xin thưa các vị nghe Hòa Thượng Tịnh không giảng mà không hiểu được Hòa Thượng Tịnh không giảng, tức là phỉ báng Hòa Thượng Tịnh không vậy. Các vị đang gì? Đang đổ oan cho Hòa Thượng Tịnh không truyền bá cái pháp gọi như là mê tín hay dị đoan vậy. Các vị xem, trong các bài giảng của Hòa Thượng Tịnh không, Ngài giảng cả Kinh Hoa Nghiêm, giảng cả Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm thì chuyên về gì? Về thiền. Kinh Hoa Nghiêm tức là giảng về một trong 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc, đó là có tông Hoa Nghiêm do Ngài Hiền Thủ Đại Sư sáng lập. Ngài giảng cả Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa thì cũng là một trong 10 tông phái của Phật giáo lớn ở Trung Quốc dựa vào để sáng lập. Đó chính là người sáng lập chính là gì? Đại sư Thiên Thai Chí Giả, hay còn gọi là Chí Giả Đại Sư, thành lập lên cái tông gọi là Pháp Hoa Tông, hay còn gọi là Thiên Thai Tông. Pháp Hoa Tông là dựa vào bộ kinh Pháp Hoa để thành lập tông phái, còn Thiên Thai Tông là dựa vào tên núi để gọi tên tông phái. Như ở Việt Nam chúng ta là Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, vì núi Yên Tử có rất nhiều gì? Nhiều trúc. Trúc lâm tức là rừng gì? Trúc là cây trúc, rồi lâm tức là rừng. Trúc lâm tức là rừng trúc của núi Yên Yên Tử, chúng ta lên cái khu vực từ từ cái phần mà gần gần chùa Đồng đó, chúng ta đi sang bên, nhìn sang phía bên tay phải á, bạt ngàn là trúc luôn các quý vị. Đó, từ dưới chùa Hoa Yên bắt đầu nhiều trúc rồi, bạt ngàn trúc luôn. Đấy, cho nên mới gọi là trúc lâm, tức là rừng trúc. Mà rừng trúc đấy ở núi gì nhỉ? Ở núi gì? Núi Yên Tử, tức là chỉ, Yên Tử là chỉ cho địa, địa danh. Cho nên khi mà sơ tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông thành lập lên cái tông phái này, ngài sau khi tu hành đắc đạo, ngài gọi là lấy những cái tinh hoa, cái cốt tủy của ba tông phái thiền của Phật giáo Việt Nam ở trước đó, đó là thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, được truyền vào Việt Nam năm 580 do chính thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, là người gốc Ấn, sang Trung Quốc cầu đạo và đắc pháp với Tam Tổ Tăng Sán. Và Tổ Tăng Sán dạy Tỳ Ni Đa Lưu Chi là ông có duyên với gì? Phương Nam. Ông nên đi sang phương Nam để truyền bá Phật Pháp, chắc chắn sẽ làm thành đại nghiệp. Và nghe lời thầy, Tỳ Ni Đa Lưu Chi sang Việt Nam và trụ vào năm 580, chống gậy tích trượng và trụ ở chùa, chùa gì? Chùa Dâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh, nơi mà mấy trăm năm trước là nơi mà một vị tổ sư Ấn Độ xây dựng lên, đó chính là thiền sư Khâu Đà La. Ngài xây dựng cái ngôi chùa đầu tiên ở Việt Nam và cho xây dựng bốn pho tượng, không phải là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư vân vân, mà lại cho xây dựng bốn pho tượng là tượng Phật Pháp Vân, tượng Phật Pháp Vũ, tượng Phật Pháp Lôi và tượng Phật Pháp Pháp Điện để truyền bá Phật giáo tại Việt Nam chúng ta. Và lúc đó Phật giáo mới thực sự là ăn sâu bén rễ vào trong lòng người Việt. Còn trước đó Phật giáo đã truyền bá vào Việt Nam đã trên 300 năm rồi, có trước thế kỷ thứ hai trước công nguyên cơ. Nhưng mà Phật giáo chỉ đi theo đoàn thương buôn Ấn Độ và phần lớn là truyền cho các vị thương buôn Ấn Độ mà thôi. Cái người Việt chúng ta có cái văn hóa riêng, có tín ngưỡng riêng, có đức tin riêng, có niềm tin riêng. Cho nên đem dạy Phật Pháp và Phật dạy về gì? Về tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo. Dân chúng tôi còn đói bỏ sử ra, làm sao có thời gian đâu mà khổ tập diệt đạo. Dạy về bát chính đạo, chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tiến, chính niệm, chính định. Dân chúng tôi ăn còn chưa đủ no, làm gì có thời gian để gì? Để nghiên cứu bát chính đạo. Đúng không? Vì chúng ta lúc đó, đất nước chúng ta lúc đó đang bị gì? Bị cái giai đoạn đầu, giai đoạn thứ hai của thời kỳ Bắc gì? Bắc thuộc. Còn quan lại phương Bắc nó thì nó vơ vét tài nguyên, vơ vét tài sản của người Việt chúng ta để đem về nước nó. Cho nên nó khiến cho dân tình chúng ta là gì? Cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Nó làm cho chúng ta kiệt quệ về ngân sách, làm cho đất nước chúng ta lúc bấy giờ thì nghèo cùng khổ cực, để không thể đứng lên để phản kháng, để chiến tranh, để giành lại độc lập sau 10 các đời vua Hùng và đời An Dương Vương vân vân. Nó rút kinh nghiệm từ các cuộc phản kháng của Hai Bà Trưng và của Triệu Thị Trinh, cho nên nó áp dụng cái chế độ cai trị hà khắc. Nhưng may mắn thay, đến cái giai đoạn đó là Việt Nam chúng ta có một vị quan ở phương Bắc cử sang để cai trị cái quận Giao Chỉ. Và cái vị quan đó chính là gì? Thái Thú Sĩ Nhiếp. May mắn cho đất nước chúng ta lúc bấy giờ, tuy chỉ là một quận của họ, nhưng ông Sĩ Nhiếp là gì? Người Trung Hoa, nhưng mà là bố Trung Hoa, nhưng mà mẹ lại là người Việt. Mà điều đặc biệt là ông được sinh ra ở tại đất nước gì? Đất nước Việt chúng ta. Dòng máu thì là của Trung Hoa một nửa, của Việt, người Việt của chúng ta một nửa. Nhưng mà một điều may mắn, ông được sinh ra ở tại đất nước gì? Đất nước Việt Nam chúng ta. Vì vậy mà cái văn hóa, cái tín ngưỡng và cái bản sắc truyền thống tốt đẹp của Việt Nam chúng ta từ các triều đại vô hùng về trước cho đến thời An Dương Vương vân vân, nó một phần nào đó nó được chảy ở trong dòng máu của người con, cha là người Hán và mẹ là người Việt ấy. Cho nên tuy là người được nhà Hán cử sang để cai trị giao chỉ chúng ta, nhưng mà ông lại có một cái tình thương người Việt như là cha thương con, như là người thân đối xử với người thân vậy. Cho nên ông là người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam chúng ta dạy chữ gì? Dạy chữ viết cho người Việt. Chúng ta nhớ nhé, trước thời Thái Thú Sĩ Nhiếp, Việt Nam chúng ta chưa có chữ viết, mà chỉ là văn hóa truyền gì? Truyền khẩu, truyền miệng mà thôi. Xin thưa các quý vị, nếu các quý vị nghiên cứu lịch sử, các quý vị sẽ thấy rất rõ điều đó. Cho nên chúng ta thấy là gì? Chính là Thái Thú Sĩ Nhiếp là người dạy cho người Việt chúng ta biết đọc, biết viết. Tất nhiên ngày đó là viết chữ gì? Chữ Hán. Vì đất nước chúng ta lúc đó đang là một quận của nhà Hán. Khi mà nhà Hán bị suy vi, loạn đồng trác nổi lên, rồi Lã Bố vân vân, chúng ta thấy nhà Hán lúc đó thì chia thành ba nước gọi là Thế Chân Vạc, đó là Ngụy, Thục và Ngô. Nhà Ngụy thì do Tào Tháo lãnh đạo, nhà Thục thì do Lưu Bị lãnh đạo, còn nhà Ngô thì do Ngô Tôn Quyền lãnh đạo. Và lúc bấy giờ Việt Nam chúng ta thuộc một quận của, lại thuộc về một quận của nhà Ngô. Đấy. Và lúc đó chính là Ngô Tôn Quyền. Vì Ngô Tôn Quyền, khi nhà Hán mất, Ngô Tôn Quyền lên cai trị ở nhà Ngô. Trong đó lấy Việt Nam chúng ta đưa vào quận, cái quận giao chỉ Việt Nam chúng ta chia thành mấy quận nữa cơ. Chia thành mấy quận, các về có thể tham khảo thêm trong lịch sử. Nhưng quận giao chỉ vẫn là gì? Quận mà mạnh nhất ở Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Và Thái Thú Sĩ Nhiếp rất có uy tín với nhân dân. Ngô Tôn Quyền mặc dù không thích gì, nhưng cũng không dám kéo quân về để thảo phạt, để trừng trị. Vì sao? Vì cũng muốn là lấy lòng hậu phương và dồn quân để đánh nhà Ngụy và nhà Thục, cho nên không dám gây sự gì với Việt Nam chúng ta lúc bây giờ. Vì vậy mà cái quận giao chỉ chúng ta, tức là Việt Nam chúng ta lúc bây giờ đã được an yên. Khi mà ba nước lớn ở Trung Quốc tranh nhau, thì Việt Nam chúng ta dưới sự lãnh đạo và dẫn dắt của Thái Thú Sĩ Nhiếp, Việt Nam chúng ta rất rất yên. Và trong cái thời gian đó có một cái điểm vàng son đặc biệt của đất nước, đó là chữ viết của Việt Nam chúng ta bắt đầu được thành lập và được truyền bá. Cho nên chúng ta cũng không có xấu hổ gì lắm là Việt Nam chúng ta là sinh sau đẻ muộn hay này nọ kia. Chúng ta không phải là sinh sau đẻ muộn đâu. Chúng ta có 4.000 năm lịch sử rồi mà, đâu có phải ít đâu. Nhưng chẳng qua chúng ta trải qua hàng nghìn năm Bắc thuộc. Chính vì vậy mà cái bản sắc văn hóa truyền thống riêng của Việt Nam chúng ta nó mai một đi rất nhiều. Do hàng nghìn năm Bắc thuộc như vậy, cho nên nó có rất nhiều những cái sự tương đồng về văn hóa, về tư tưởng, về quan điểm, về lối sống. Nó có cái gì nó rất gần gũi với người Hán và người Trung Quốc sau này, cũng như bây giờ. Tất nhiên không phải là tất cả đều giống nhau, nhưng cái sự tương đồng về văn hóa nó cũng có rất nhiều ở trong đó. Cái điểm mốc vàng son của Phật giáo Việt Nam chúng ta trong thời kỳ đó chính là Thái Thú Sĩ Nhiếp cho xây dựng cái ngôi chùa đầu tiên của Việt Nam. và thỉnh vị cao tăng của Phật giáo Ấn Độ xây dựng chùa, đó là thiền sư Khâu Đà La. Chúng ta biết là thiền sư Khâu Đà La muốn xây chùa một mình có xây dựng được không? Không, phải có sự ủng hộ của chính quyền. Mà chính quyền lúc bấy giờ người cai trị cao nhất chính là Thái Thú Sĩ, Sĩ Nhiếp. Vì chiến tranh Tam Quốc, Ngụy Thục Ngô liên miên, cho nên đất nước chúng ta lúc đó là một quận, vì vậy mà phải đóng thuế cho nhà Ngô rất nhiều. Phải Nam thì phải đem góp để đi lính rất nhiều. Chính vì vậy mà không có người để mà gì để mà đắp đê dẫn nước dẫn thủy để trồng lúa nước làm hoa màu, cho nên nhân dân tỉnh là gì có nhiều năm là đói khát, hoàn toàn là phụ thuộc vào thời tiết mưa thuận gió hòa thì mới được cơm no áo ấm. Còn nếu mà mưa không thuận gió không hòa, hạn hán hay lũ lụt đó thì dân tình đều đói kém, thất thu theo thời tiết của trời vậy. Và lúc đó chúng ta thấy Khâu Đà La thiền sư ngài nhận thấy cái bản sắc văn hóa của Việt Nam, đó là cái tục thờ gì rất thờ kính các vị thần linh. Đấy, thờ kính các vị gì? Các vị tiền bối như là gì? Hùng Vương, các đời vua Hùng và các vị anh hùng của dân tộc. Rất tin sùng và lễ bái các vị gì? Thần linh. Có thể cây đa cũng gì? Cũng thành lập lên cái miếu để vái, để khấn, để lờ thờ, để lạy. Cho nên chúng ta mới thấy các cụ ta hay nói ngày xưa thần cây đa, ma cây gì? Ma cây gạo. Hay có những nơi nói là thần cây đa, ma cây ruối. Cây ruối là cây gì chúng ta biết không? Đó, cây ruối bây giờ họ hay làm cây cảnh. Làm cây cảnh. Nhưng các Phật tử chúng ta chớ có dại gì mà chơi cây ruối ở nhà. Cây ruối và cây gạo là những cái cây nó thuộc về âm khí quá nhiều. Vì âm thì thường là hút gì? Hút âm và thu âm. Cho nên là các tinh mị, các quỷ thần và các linh hồn thường kéo về đó để trú ngụ. Cho nên chớ có dại gì mà chơi cây gạo và chơi cây ruối ở nhà. Đấy là ngày xưa thầy còn đi thị giả Cố Hòa Thượng Chùa Hương á, nghe cụ dạy một vài nhà Phật tử thân tín là chớ có dại gì mà chơi hai cái cây đó, cây gạo, cây ruối, và có thêm một cây nữa gọi là cây lụi đó, mình ngoài người xuôi mình gọi là cây mây, trong quê nhà thầy gọi là cây lụi đó, cây lụi, lụi tức là lụi tàn đó, là mất mát đó. Đấy, mấy cái cây đấy chớ có chơi ở trong nhà. Thế mà bây giờ có những người họ chơi cây ruối này, bỏ cả hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ ra để mua cây ruối, thậm chí có cây ruối nó hét lên hàng vài chục tỷ với nhau. Ông đại gia nào đem về vài năm sau thì đi vô tù ấy mà. Đem cái cây đó về vài năm sau vô tù mà. Nghĩ là mình có tiền, mình nhiều phúc, mình có tiền. Bỏ ra vài chục tỷ để chơi cây, rước cây đấy về nhà chứ. Vài năm sau vô tù ngay. Tức là sao? Tự nhiên là vi phạm pháp luật là đi vào tù có gì đâu. Nhưng mà không phải tự nhiên đâu các quý vị. Ma xui quỷ khiến. Nó làm cho gì? Làm cho u mê mê. Tìm cách để trốn thuế, để lách luật. Nhưng chúng ta biết đi đêm ngày, đi đêm lắm cũng có ngày lắm gặp ma mà các cụ nói thế. Cho nên trốn mãi làm sao được, lách làm sao được. Các cơ quan pháp luật nhà nước một lúc nào đó họ phát hiện ra, họ sờ thấy thì đi bóc lịch như chơi, có gì đâu. Đấy. Cho nên chúng ta thấy nhiều đại gia xây dựng hết biệt phủ này, biệt phủ nọ, biệt phủ kia. Có hàng nghìn mảnh đất bất động sản, có hàng triệu đô, thậm chí hàng tỷ đô. Nhưng bây giờ không được hưởng đâu. Vào bóc lịch ở trong nhà đá. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi học được thị giả cố hòa thượng viện chủ chùa Hương, thượng viên Hà Thành, cụ dạy là phong thủy rất là hay, phong thủy rất quan trọng đối với đời sống văn hóa tâm linh tín ngưỡng của người Việt chúng ta. Từ ngàn xưa cũng đã rất quan trọng cái việc đó rồi. Các vị đọc cái câu chuyện Cao Biển sang Việt Nam dùng thuật phong thủy để trấn yểm Việt Nam chúng ta chưa? Có thật đấy. Đấy là những câu chuyện có thật, được các sử gia ghi lại rõ ràng. Rồi các vị đọc thấy những cái câu chuyện nói về sấm của Tràng Trình chưa? Tràng Trình Nguyễn Bình Khiêm á, đấy là những câu chuyện có thật. Đấy. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng học được một chút kiến thức mà cho mình là cao, là tài, là nói rằng mình đi học ở phương Tây, học châu Âu về là gì, là khoa học. Xin thưa các quý vị, châu Âu nó còn tin vào tâm linh có khi còn hơn Việt Nam chúng ta. Họ tin khoa học, nhưng mà họ tin vào gì? Tâm linh có còn hơn Việt Nam chúng ta, còn hơn người Việt chúng ta. Chúng ta thấy gì? Làm cái gì họ cũng sao? Amen. Cũng cầu gì? Cũng cầu nguyện mà. Làm gì mà chẳng cầu nguyện? Thậm chí là trước khi ăn cơm họ còn cầu. Cầu nguyện. Không tin họ cầu nguyện làm gì? Mà họ tin rằng là gì? Sau khi chết sẽ được về với Chúa. Đây không tin vào tâm linh thì sao lại có cái đấy? Kể cả Tổng thống Mỹ. Tổng thống Donald Trump còn gì? Nhậm chức lên phát biểu còn nói là gì? Chúa gì? Ban cho ông ấy. Được làm gì? Tổng thống Mỹ. Nhân dân Mỹ ban cho ông ấy, tin ông ấy và gì? Trao cho ông ấy quyền làm Tổng thống Mỹ, và Chúa ban cho ông ấy làm Tổng thống Mỹ. Chúng ta thấy Tổng thống một đất nước, một quốc gia gọi là lớn mạnh nhất thế giới về kinh tế, chính trị, vân vân. Họ cũng phát biểu như thế. Cho nên ở đây người học Phật chúng ta tin nhưng mà không được rơi vào mê tín dị đoan. Chúng ta cũng chớ có gì nói rằng ôi rồi làm gì có trời đất Phật thánh, có thần linh, thần tiên, quỷ thần gì đâu, làm gì có cái gì, chết là hết rồi mà. Có ai thấy ma đâu, có ai thấy Phật đâu, có ai thấy Bồ Tát đâu. Xin thưa các quý vị, Phật, ma hay Bồ Tát đều ở trong tâm gì? Tâm mình hết. Mình nghĩ điều tốt, làm việc thiện, làm gì cũng cho nghĩ cho mọi người, nghĩ cho chúng sinh, thì đó là Phật, là Bồ Tát, còn gì nữa. Còn chúng ta sống với cái tâm gì? Bon chen, ích kỷ, ghen ghét, keo kiệt, bổn xỉn, đó là cái tâm ma, tâm ngạ quỷ, tâm súc sinh, còn gì nữa. Chúng ta sống đau khổ, lúc nào cũng khóc lóc, lúc nào cũng sùi sụt và lúc nào cũng ỉu xìu xìu, đó là cái tâm của gì? Tâm của địa ngục, có còn gì nữa các quý vị. Cho nên ở đây xin thưa các quý vị, khi mà Ngài Khâu Đà La đem Phật Pháp vào Việt Nam, Ngài nhìn thấy, nhận thấy cái văn hóa của người Việt khác xa với văn hóa tín ngưỡng của người Ấn lúc bấy giờ. Cho nên chúng ta thấy là tổ không thể mà đem cái đạo của Thích Ca vào dạy cho người dân Việt trực tiếp được ngay lúc bấy giờ, mà phải dùng phương tiện. Phương tiện đấy chính là phải dùng đường gì? Đường vòng. Người dân Việt lúc bấy giờ họ thích lễ bái các vị thần, tin sùng các vị thần, các vị thánh. Cho nên cụ tổ mới làm ra 4 pho tượng: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi và Pháp Điện. 4 pho tượng Phật ấy để làm gì? Mỗi khi trời hạn hán thì thỉnh rước tượng ra, lập đàn để cầu mưa. Vì cái uy đức của tổ, giới hạnh của tổ, cho nên cầu mưa, mưa liền, liền mưa. Mưa đủ rồi thì nhân dân sợ lại bị lụt úng ngập, hoa màu lại chết hết, cho nên là là gì? Là muốn cầu gì? Cầu trời tạnh. Thì Ngài lại lên đàn làm lễ và cầu nguyện thì trời lại lại được trời quang mây tạnh. Bắt đầu người dân Việt tin gì? Tin Phật tử đó. Theo Phật tử đó, người dân Việt tin Phật không phải là người, những người tin Phật chân chính đầu tiên không phải là tin Phật Thích Ca, thuyết về tứ diệu đế, thuyết về bát chính đạo, mà những người dân Việt đầu tiên thực sự tin Phật là gì? Phật đem lại cơm no, áo ấm cho nhân dân chúng tôi. Đấy là sự thật các quý vị. Là một nhà nghiên cứu, là một nhà sử học, chắc chắn gì? Họ sẽ đều có nhận định như vậy. Cho nên chúng ta thấy không? Đấy, Phật từ bi hỷ xả, chúng sinh bị bệnh gì thì Phật tùy cơ mà cho gì? Mà cho thuốc. Cho nên chúng ta đến các một số các ngôi chùa ở phía Bắc chúng ta thì nhìn trên Tam Bảo có cái bức Đại Hoành Phi là gì? Đại Y Vương. Đại Y Vương là chỉ cho gì? Chỉ cho Đức Phật là một vị thầy thuốc gì? Lớn, đại là to, y là gì? Là thầy thuốc, vương là vua. Đại Y Vương tức là một vị vua của các thầy thuốc. Trong các thầy thuốc thì Đức Phật là vua. Vì các thầy thuốc ở thế gian chỉ có thể chữa được bệnh cho chúng sinh, còn Phật thì chữa được cho cả bệnh và cả mệnh cho chúng gì? Chúng sinh. Cho nên đấy, Khâu Đà La tổ sư lên đàn cầu mưa thì mưa liền chút xuống. Mưa đủ rồi lên đàn cầu tạnh thì lại được trời quang mây tạnh. Cho nên nhân dân từ đó là gì? Là được mùa màng bội thu. Được mùa màng bội thu thì tức là cơm no áo ấm. Cơm no áo ấm rồi thì mới có thời gian để đi ra chùa nghe thầy giảng đạo. Đúng không? Đấy. Xin thưa các quý vị, kể cả các quý vị đây, ngày mai nếu mà chưa có gạo để bỏ vào nồi, hôm nay có yên tâm để ngồi ở đây không? Có không? Xin thưa các quý vị, cái bụng nó còn sôi ủng ục làm sao mà ngồi đây mà nghe giảng được, đúng không? Còn sao mà ngồi đây mà vỗ tay, ngồi đây mà vui với gì? Với Phật Pháp, với Thầy Tổ và với chúng bạn được. Đấy. Nhưng rất may cho chúng ta, nhờ ơn Đảng, ơn Nhà nước, ơn Chính phủ và ơn chính gì? Chính sự cần cù chịu thương chịu khó của chính chúng ta. Cho nên ngày mai ngày kia hay kể cả từ giờ đến cuối năm chúng ta vẫn không lo về thiếu gạo bỏ nồi nữa. Cho nên Thầy cứ tổ chức, bao giờ con sẵn sàng con lên tu vì nhà con không thiếu gạo bỏ nồi nữa. Thầy cứ yên tâm. Đấy. Thầy cứ tổ chức, bao giờ con sẵn sàng lên dự khóa tu với Thầy. Đó. Để góp mặt cho đạo tràng gì? Trang nghiêm. Con có thể ở nhà nghe Thầy giảng và tụng kinh ở nhà được. Nhưng con đến với chùa, đến với Thầy để góp mặt trong đạo tràng. Làm nên một đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh. Để cho mọi người Phật tử gần xa, trong nước và ngoài nước, xem vào cái đạo tràng, nương vào cái đạo tràng đi. Đạo tràng tỉnh Tông Ngọc Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên chúng ta, để họ cùng nhau phát Bồ Đề Tâm. Đúng chưa? Đấy. Ở nhà cũng nghe giảng được. Bây giờ thì các vị đấy mở trực tuyến ở nhà nghe giảng cũng giống như thế thôi. Nhưng mà không, cũng có hôm là Thầy bảo nói nhỏ. Mà nói nhỏ thì tắt trực tuyến đi và chỉ có ở trong hội trường chúng ta được nghe. Còn những người nghe trực tuyến là không được. Không được nghe đoạn đó, vì đoạn đó là những đoạn gì? Rất, rất hay. Những đoạn rất, rất hay đấy, chỉ dành cho những người gì? Những người thành tâm đến với đạo tràng. Còn những người ở xa đương nhiên phải gì? Phải chịu thiệt một chút đó. Người ta bỏ công, bỏ sức, bỏ thời gian để đi thì đương nhiên người ta phải được hơn cái gì chứ, đúng không? Đấy. Cuộc sống rất là công bằng. Đấy, chúng ta thấy Phật Pháp truyền bá vào Việt Nam chúng ta những ngày đầu sơ khai là như thế. Cho đến 200-300 năm sau Có vị thiền sư từ Trung Quốc truyền bá một cái tông phái gọi là Thiền Tông vào Việt Nam năm 580, là thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Rồi thành sau cái lành lập tông phái và độ cho gì? Cho hàng nghìn người Việt xuất gia làm tăng, và lúc đó độ cho cả ni chúng nữa, ni cũng được xuất gia từ giai đoạn đó. Và đến năm 820 lại một vị thiền sư nữa, đó là thiền sư Vô Ngôn Thông, là đệ tử của ngài Bách Trượng Hoài Hải. Ngài Bách Trượng Hoài Hải thì là một vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Quốc rồi. Ngài nổi tiếng với cái câu răn dạy đệ tử là gì? Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Tức là một ngày không làm, một ngày không ăn. Khác với quan điểm của Phật giáo Ấn Độ là cứ đến giờ ngọ thì bưng bát, chỉ bành bình bát đi gì? Đi khất thực. Nhưng sang Trung Quốc vì nó có đạo Nho, có đạo Khổng, mà đặc biệt là gì? Đã có đạo Nho và có đạo Lão. Nho và Khổng là một, xin lỗi nói nhanh, nó hơi dính. Đạo Nho với đạo Khổng thì là một, Nho với Khổng thì là một. Vì Khổng Tử là người sáng lập ra Nho giáo. Tất nhiên chữ Nho, văn hóa chữ Nho có trước đó hàng mấy nghìn năm rồi, nhưng đến Khổng Tử mới thực sự, lúc đó mới gọi là nó đủ yếu tố để gọi là một tôn giáo. Xin lỗi, một đạo chứ, một đạo. Mà sau này họ cũng xếp thành gì? Thành tôn giáo luôn. Đó là một đạo. Tức là đạo Nho. Hay là đạo Khổng đó. Và có một đạo nữa gọi là đạo Lão, hay gọi là Lão giáo, do Lão Tử là người sáng lập. Đạo Khổng thì do Khổng Tử là người sáng lập, mà đạo Khổng còn gọi là đạo Nho các quý vị. Đó, thì Phật giáo truyền sang Trung Quốc vào thời Hậu Hán, vào thời vua Hán Linh Đế, do hai vị tổ sư của Phật giáo Ấn Độ, đó là ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, truyền sang Trung Quốc. Khi ấy Phật giáo vào Trung Quốc thì văn hóa của Trung Quốc khác với văn hóa của Ấn Độ, cho nên văn hóa của Trung Quốc không thể bưng bình bát đi xin. Khi mà các thầy toàn tuổi gì 18, đôi mươi, 20, 30, 40 được, tức là còn trẻ, anh phải làm lấy mà ăn, anh không thể ăn trực nằm chờ người khác được. Cho nên nhân dân chúng tôi, văn hóa của đất nước chúng tôi không có cái chuyện ăn trực ngồi chờ như thế. Ăn trực ngồi chờ như thế chỉ là gì? Là cái bang mà thôi. Cái bang tức là người ăn gì? Người ăn xin. Cho nên Phật giáo truyền vào Trung Quốc phải theo văn hóa của Phật giáo Trung Quốc, không thể đến giờ ngọ chỉ bình bát đi xin ăn mà tồn tại được. Vì vậy mà các sư ở Trung Quốc lúc bây giờ là phải gì? Phải đi tự đi làm, đi làm lấy mà ăn. Và các sư ở Trung Quốc cũng phải đi khai hoang, đi cày, đi cấy, đi trồng ngô khoai sắn để mà có lương thực, để mà nuôi thân thì mới tu học được, tu Phật được. Đó. Cho nên Phật giáo sang Trung Quốc là không đi ăn xin, không đi khất thực như Ấn Độ được. Văn hóa quốc gia nó khác một trời một vực. Cho nên quan điểm và tư tưởng của Tổ Bách Trượng là một làm, một ngày không làm, một ngày không ăn. Câu chuyện rất nổi tiếng. Năm đó nói rằng ngài đã lớn tuổi, trên 70, 80 tuổi gì đó rồi. Thế các đệ tử thấy là ngài vẫn cầm cuốc đi cuốc ruộng, trồng lúa, trồng màu bình thường như các sư khác. Vì trong chúng của ngài có đến hàng nghìn tăng ni mà. Hàng nghìn tăng ni như vậy thì ăn mỗi ngày hết bao nhiêu các vị không? Đấy, khóa tu chúng ta như hôm nay khoảng 2.000, hơn 2.000 người. Chắc chắn phải ăn hết mấy chục cân gạo, hàng tạ gạo một bữa. Cứ ngày tháng hàng mấy nghìn tăng ni như thế rồi Phật tử đến tu ở trong chúng nữa. Cho nên là cái lượng lương thực dùng tới một ngày rất là nhiều. Vì vậy mà tăng ni phải đi khai khẩn ruộng nương, trồng hoa màu, lúa ngô, khoai sắn cũng như người dân thôi. Chính vì vậy mà Tổ Bách Trượng đến năm 70, 80 tuổi ngài vẫn vẫn cầm cuốc đi làm với chúng bình thường. Thế chúng đệ tử thấy là thầy tổ mình tuổi cao sức yếu, ngoài việc giảng kinh thuyết pháp cho tăng ni cho Phật tử ra, ngài vẫn phải đi làm. Cho nên các đệ tử thấy thế thương thầy thương tổ. Vì vậy anh em huynh đệ bàn nhau là đem giấu cái cuốc của thầy đi. Giấu cái cuốc của thầy đi. Thì sáng sớm hôm đó thì tổ ra cái chỗ lấy cuốc thì không thấy cuốc của mình đâu. Thế tổ tìm khắp không thấy đâu. Thì bao giờ tổ mới đi vào nhà. Các đệ tử thấy vậy mới cười tủm tỉm với nhau. Tốt rồi, từ giờ trở đi thầy mình không phải làm việc nặng nhọc này nữa. Anh em huynh đệ mình gì bảo nhau để mà làm. Vì thương gì? Thương thầy. Không biết hôm nay bây giờ có ai thương thầy như thế không? Đấy. Cho nên là các đệ tử tủm tỉm mỉm cười với nhau. À, hôm nay thầy ở nhà rồi. Thầy, đấy, đúng là gì? Anh em bàn nhau giấu cuốc của thầy đi. Thầy quay về phương trượng thầy nghỉ ngơi rồi. Tốt quá, rất là vui, anh em cứ vui tưng hửng với nhau, vui cả buổi sáng. Đến trưa trưa, 10 giờ rưỡi gì đó thì mọi người đến giờ đi về ăn cơm. Đến 11 giờ rưỡi tức là giờ ngọ đó. Thì mọi khi cứ đến giờ ngọ lại thấy thầy bưng bát, bình bát đi ra nhà trai, tức là ra chay đường để quá ngọ, để dùng ngọ, tức là ăn thụ trai, ăn cơm đó. Nhưng mà kích mộc bản mãi chả thấy thầy tổ ra. Cho thị giả xuống gõ cửa. Thì thầy bảo rằng thôi hôm nay ta không đói. Các con cứ gì? Cứ đi ăn đi. Vì ngày đó ăn có một bữa thôi các quý vị. Sáng không ăn, tối không ăn, ăn có một bữa. Sang ngày thứ hai, tổ lại gì? Lại ra chỗ để cuốc thì lại không thích cuốc của mình đâu. Thì tổ lại đi vào. Và đến bữa trưa, mọi người đến thỉnh thì tổ bảo hôm nay ta cũng không đói, cho nên không đi ăn. Đến ngày thứ ba cũng như thế. Thì tổ ra không thích cuốc của mình đâu. Tổ lại về phòng lại gì? Lại nghỉ ngơi. Thực sự ngài lại về để ngồi thiền, chứ không phải là về để nằm ngủ đâu các quý vị. Cho nên là đấy là đến giờ ngọ ngày thứ ba, kích mộc bản chờ mãi vẫn không thấy thì giả đến thỉnh. Thì ngài bảo gì? Hôm nay ta cũng không đói, nhưng thực sự là 3 ngày nhịn ăn, sức của tổ cùng với tuổi già sức yếu, và 3 ngày nhịn ăn tổ đã yếu đi rất gì, rất nhiều. Lúc đó thị giả đi vào mở cửa vào mới thấy là gì? Thầy mình gầy đi và yếu quá nhiều. Lúc đó mới hỏi. Hỏi thì biết là thầy 3 ngày không ăn yếu như thế thì thị giả chạy xuống báo với gì? Báo với trụ trì. Lúc đó ngài lên phương trượng rồi. Báo với trụ trì, tức là đệ tử lớn đó, ngài giao cái chức trụ trì cho đó. Thì đi thầy trụ trì đệ tử lớn với các một số đệ tử lên thất của tổ để bạch thưa tổ. Thì lúc đó tổ bảo rằng 3 ngày ta ra tìm cuốc đi làm, nhưng không thấy cái cuốc của ta đâu, cho nên ta cũng đâu có dám đi ăn cơm, vì sợ lạm vào gì, lạm vào của thường trụ của chúng tăng. Cho nên cái tích là gì? 1 ngày không làm, 1 ngày không ăn. Bắt đầu từ đó mà được lưu truyền ở trong dân gian, lưu truyền ở trong thiền môn khắp đất nước Trung Quốc nói riêng, và trong đó có cả Việt Nam chúng ta, Nhật Bản, Triều Tiên và một số nước theo Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông nói chung vậy các quý vị. Và cái quan điểm, cái tư tưởng này được Đức Đại Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, ngài thực hiện cho đến khi 80 tuổi, 90 tuổi, ngài vẫn cầm cuốc và đi ra vườn để làm gì? Để làm cỏ. Ngài vẫn sắn quần đến tận đầu gối để đi gì? Đi cấy. Chúng tôi đi lễ Tết Ngài, đến A Di Đà Phật mãi mới thấy bà Vãi ra mở cửa. Đi thì hỏi Bạch, hỏi bà Vãi là hôm nay Hòa Thượng có ở nhà không? Bảo có các sư ông ạ. Hòa Thượng đâu? Các thầy chờ một chút, con đi ra đằng sau gọi Hòa Thượng. Thế thì mình, anh em huynh đệ cứ tưởng là Hòa Thượng đang làm gì ở đằng sau. Đi ra chúng ta biết không? Hòa Thượng vẫn gì? Sắn quần lên đầu gối và vẫn gì? Vẫn cuốc ruộng. Cái ruộng vườn chùa của Hòa Thượng ngày xưa đằng sau của và hai bên sườn nữa, nó là có cái ruộng cấy. Sau này mới trồng bưởi thôi. Và bây giờ vừa qua là anh em bác Phạm Nhật Vượng, bác Phạm Nhật Vũ mới cúng dường, mới mở mang, mới tạo thành cái khuôn viên đẹp đẽ như chùa dáng ngày nay thôi các quý vị. Còn ngày xưa các thầy đến, nó chỉ cái chùa nhỏ nhỏ với cái nhà tổ thôi. Còn lại là ruộng vườn hết. À, ruộng hết và vườn, ruộng hết. Đấy, cụ vẫn cấy, vẫn cày cấy, vẫn tự sản, tự tiêu và tự tu hành, chả làm phiền gì đến ai. Đấy, quan điểm của tổ là đúng theo cái tư tưởng của Ngài Bách Trượng và theo cái quan điểm của Bách Trượng Thanh Quy của Ngài Bách Trượng. Và may mắn cho Việt Nam chúng ta, tông phái thiền thứ hai được truyền vào Việt Nam năm 820 do Ngài Vô Ngôn Thông, là đệ tử của Ngài Bách Trượng, truyền vào ở cái chùa gọi là cái chùa Kiến Sơ, ở ngay bên cạnh cái đền thờ của Đức Thánh Gióng, đền thờ Phù Đổng bây giờ đó các quý vị, hai cái sát vách nhau luôn. Đấy, cùng một quần thể đó luôn. Thì Ngài trụ ở đó và thành lập cái tông phái thiền thứ hai là thiền phái Vô Ngôn Thông, mang tên của thiền sư. Và sang thời nhà Lý thì một vị thiền sư nữa, đó là Ngài Thảo Đường, truyền bá cái thiền phái Thảo Đường vào đằng trong. Lúc đó là vua tôi nhà Lý đem quân thảo phạt đằng trong và bắt được người hầu với lại tướng binh tướng của cái chế độ đằng trong lúc bấy giờ. Và trong khi đó thì cả Ngài Thảo Đường cũng bị bắt làm tù binh. Đấy. Bắt về thì lại không may mắn thế nào, lại được phân cho các vị tù binh, phân cho các quan sai. Thì Ngài Thảo Đường lại được phân cho chính là cái vị gì? Quản lý về tôn giáo ở Việt Nam chúng ta thời Lý ấy. Bây giờ mình có thể gọi là gì? Gọi là trưởng ban tôn giáo chính phủ đấy hả? Đấy. Ngày xưa cái vị quan đó đứng đầu về quản lý về tôn giáo thời nhà Lý, thì lại không mấy may mắn thế nào là được phân cho Ngài Thảo Đường, lại phân cho gì? Giúp việc cho chính cái vị quan mà trông nom cái việc tôn giáo, văn hóa, đời sống của triều đại nhà Lý lúc bấy giờ. Thế một hôm cái vị quan đó thì viết cái lịch sử về gì? Về Phật giáo Việt Nam, về nhà triều đại, các triều đại trước đây cho đến thời nhà Lý đấy. Thì viết đến đoạn mà một số các vị thiền sư Trung Hoa có cái liên quan đến Việt Nam chúng ta. Thế thì viết gì? Mới sai với lịch sử. Mới sai với cái dấu mốc lịch sử. Cho nên Ngài Thảo Đường, Ngài mới, Ngài là cái người dọn dẹp, người hầu mà. Dọn dẹp mới thấy cái sách viết xong vấn đề đấy. Thế Ngài mới đọc lướt qua thấy sai. Ngài mới tự lấy bút gì? Bút son. Bút ngày xưa viết chữ Hán là bút lông, là mực đen. Nhưng mà nó thường là có cả cái chữ gì? Cái mực bằng mực son nữa. Thì Ngài lấy cái mực son, Ngài viết sang bên cạnh, có nghĩa là sửa lại cho nó đúng. Cái vị quan kia về thấy người sửa lại và đọc, thấy rất là hay, rất là đúng. Cho nên lúc đó mới tìm hiểu ra, mới biết là chính người hầu của mình sửa lại. Cho nên mới biết là người sửa được cái văn phong của người quản lý tôn giáo cao nhất của nhà Lý lúc bấy giờ thì không phải, chắc chắn phải người thường. Cho nên vị quan này lên bẩm với vua Lý. Và vua Lý là gì? Vua Lý cho gọi Thảo Đường lên. Thảo Đường lên thì qua việc đối đáp giữa vua Lý và Thảo Đường, thì khi đó mới phát hiện ra Ngài chính là một vị thiền sư của Trung Quốc sang Việt Nam chúng ta truyền bá ở đằng trong. Lúc đó đằng trong bây giờ vẫn chưa thuộc đất nước Việt Nam chúng ta, mà là một quốc gia gì? Một quốc gia khác. Đó là quốc gia gì? Champa. Đất nước Champa. Đó. Vì vậy mà bây giờ vua Lý qua giao tiếp hỏi han đó, bàn luận mới thấy là cái kiến thức về Phật giáo của Thảo Đường phải nói là tuyệt vời, đặc biệt là kiến thức về Thiền Tông, cũng như là kiến thức về văn hóa, về chính trị, về tôn giáo của ngài thì phải nói là xuất chúng. Vì vậy ngay lập tức liền phong là quốc gì? Quốc sư. Và thiền phái Thảo Đường được thành lập tại Việt Nam lúc đó. Và như vậy là Việt Nam chúng ta đến thời nhà Lý đã có 3 tông phái Phật giáo lớn. Đó là tông phái gì? Tỳ Ni Đa Liêu Chi, tông phái Vô Ngôn Thông và tông phái gì? Thảo Đường. Sang thời nhà Trần, Phật Hoàng Trần Nhân Tông xuất gia vì muốn cố kết hòa hợp dân tộc thành một khối vững mạnh. Cho nên là ngài gì? Đúc rút những cái tinh túy, cái cốt tủy của 3 tông phái ấy để thành lập một cái tông phái mang tên gì? Mang tên địa danh núi Yên, Yên Tử. Đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Hiểu chưa? Đấy. Thầy lắm khi nó cũng nhớ nhớ quên quên, nhưng mà nói về lịch sử tự nhiên đầu nó cứ sáng ra. Vì yêu lịch sử, đặc biệt là yêu lịch sử của dân tộc Việt Nam. Cho nên là lúc nào trong lòng cũng canh cánh mong các Phật tử thì dạy con khuyên cháu của mình hãy đọc, hãy học và hãy yêu lịch sử của dân tộc Việt Nam. Nó có đọc, nó có học, nó có hiểu, nó có yêu lịch sử Việt Nam thì nó mới yêu dân tộc, nó mới yêu tổ quốc, nó mới thương đồng bào, nó mới gì? Dùng cái chí phấn phát sẵn có ở trong tâm mình để bột phá lên, để trở thành một con người xuất chúng để lo cho dân tộc, lo cho đất nước này ngày một gì? Phồn vinh thịnh vượng hơn. Có lợi ích đấy các quý vị. Cho nên đừng có nghĩ rằng học lịch sử nó khô khan. Xin thưa các quý vị, những người giỏi về lịch sử thường họ thường là lãnh đạo rất là cao. Và chúng ta biết là gì? Hiện nay người lãnh đạo cao nhất của đất nước của Việt Nam đó chính là người giỏi gì? Về lịch gì? Lịch sử. Đó chính là đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cụ là một nhà giáo, là một giáo sư về triết học, về chính trị, về đặc biệt là về lịch sử. Và đặc biệt hơn là gì? Về tư tưởng gì? Tư tưởng gì? Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đấy. Cho nên chúng ta thấy là đừng có nghĩ rằng học lịch sử thì nghèo. Học lịch sử mà biết kết hợp với chính trị, với kinh tế. Thì xin thưa các quý vị, người mà giỏi về lịch sử mà biết kết hợp hài hòa thì phần lớn là lãnh đạo cấp cao, là người kiếm tiền số một. Cho nên đừng có nghĩ là học lịch sử là gì, là lúc nào cũng đi làm tôi làm tớ, làm mướn cho người khác, đi viết đi lách để kiếm vài đồng nuôi vợ nuôi con qua ngày. Không có đâu. Nghĩ cái đấy là sai lầm đấy. Đó. Vì tất cả các quốc gia trên thế giới, quốc gia nào cũng có lịch sử. Nếu chúng ta mà không nhớ cái lịch sử hào hùng của dân tộc mình á, thì chúng ta học cũng bằng thừa. Có kiếm tiền cũng chỉ là gì? Thỏa mãn cái dục vọng của bản thân mà thôi. Có nhiều tiền cũng chỉ là thỏa mãn dục vọng của bản thân mà thôi các quý vị. Cho nên người không có gốc gác, không có nền tảng, không có sự hiểu biết về lịch sử nòi giống đất nước dân tộc mình, thì người đó thì chắc chắn cũng không đem lại lợi ích gì nhiều cho dân tộc, cho đất nước, cho số đông đâu các quý vị. Đấy, cho nên cũng mong rằng các vị, đặc biệt là các vị trẻ, sinh con đẻ cái ra thì phải dạy cho các con cháu của mình nó phải hướng về cái lịch sử cội nguồn truyền thống của đất nước dân tộc. Mà thầy cũng đã gì, cũng đã soạn ra cái bộ gì nhỉ, bộ gì, bộ học đạo đức, có thể nói là rất hay. Đặc biệt Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam lúc Ngài còn tại thế đưa xuống để thỉnh Ngài đọc và Ngài cho ý kiến. Và Ngài đọc xong Ngài khen hết mức luôn. Thầy nghĩ rằng ít người được Hòa Thượng khen như thế đấy. Vậy mà một cái ông dân tộc thiểu số xuất gia lại được cụ khen là gì? Hết lời. Cũng có thể là ngày xưa khi còn đang là học sinh thì giả cụ, mình thị giả rất là thành tâm toàn ý để thị giả Hòa Thượng. Nhưng thầy nghĩ rằng đấy chỉ là một phần thôi. Nếu chúng ta chỉ thị giả tốt thì thiếu gì người thị giả đâu. Quan trọng nhất là khi cái các vị về cái xem lại cái clip mà cái quay lại cái đợt mà Ngài gì lặn lội lên tận chùa Tản Viên mà chưa có đường nhé, một cái đường đất thôi. Ngài lên tận chùa Tản Viên dự cái buổi lễ đúc Đại Hồng Trung của chùa Tản Viên. Các vị xem, nghe xem, Ngài khen hết mức luôn. Nhưng mà khen xong Ngài sợ mình lại gì? Lại bị dính vào cái vấn đề cống cao ngã mạn, cho nên Ngài khen xong Ngài lại nhắc lại gì? Là Ngài lại nhắc lại một cái câu, thòng lại một câu để cho mình luôn luôn phải nhớ là mình là ai. Hóa ra mình cũng chỉ là một ông gì, ông sư nhỏ bé mà thôi. Một người đi đem giáo pháp của Đức Phật để phục vụ các Phật tử chúng ta mà thôi. Cho nên phải luôn luôn ghi nhớ lời của tổ, của Hòa Thượng dạy, Hòa Thượng giảng để mà rèn luyện dùi mài kinh sử Tam Tạng Thánh Điển, phải luôn luôn khắc sâu ở trong lòng, trong tâm, trong thức, để mà phản tỉnh bản thân, để mà làm phương tiện giáo hóa chúng sinh, khiến cho mọi người biết phá mê khai ngộ, bỏ vọng về chân vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy, thiền sư, tổ sư Phật Hoàng Trần Nhân Tông của chúng ta, Ngài kết hợp hài hòa cái giáo lý, cái quan điểm, cái tư tưởng của ba tông phái thiền hiện có ở Việt Nam trước đó để thành lập lên cái tông phái mang tên mình, mang tên gì? Tên địa danh, đó là tên gì? Tên núi Trúc Lâm Yên Tử, cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Thầy đang giải thích cái gì? Cái từ Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, hoặc là tông của tông Phật giáo tông Thiên gì? Thiên Thai. Nó lại nhảy về cái tông gì? Cái núi Yên Tử của Việt Nam, cho nên nó phải giải thích thêm bà đằng như thế. Nghe có hiểu không? Có vui không? Có thấy hoan hỉ không? Đó. Chắc chắn là hoan hỉ. Nói hay như thế mà không vỗ tay mới là dại chứ nhỉ. Khác nói cũng không hay mà cũng không dở, có đúng không? Cũng không hay mà cũng không dở. Cốt chúng ta no gì? Cốt chúng ta thấy no cái bụng là được. Bình thường người ta no cơm, no gạo, no thức ăn. Còn chúng ta đây là no gì? No pháp, no chữ, no kiến, no kiến thức. No cái đấy nó mới quý các quý vị ạ. No cơm thì no hôm nay đến mai nó lại đói. Nhưng no kiến thức á, thì mở cho chúng ta một cái bầu trời trí tuệ. Mà có bầu trời trí tuệ rồi thì già có thể dùng nó để dạy con khuyên cháu, trẻ có thể đem áp dụng vào đời sống để làm cho đời sống của mình ngày một tốt lên. À, đúng không? Đấy. Cho nên ở đây trở lại câu hỏi của vị này. Ở đây trở lại câu hỏi của vị này. Nói là có gì? Có vong ở trong người. Thầy bảo là cái vong này là vong gì? Không phải vong bên ngoài nó vào nó không biết đường ra, mà cái vong này là do chính gì? Tâm tà vọng mê mờ ngu si của mình tự nó gì? Nó sinh ra. Cho nên thầy mới đưa ra một cái bài pháp là để đi từ Trung Quốc về Việt Nam. Từ cái việc nói là gì? Phải học cho sâu, hiểu cho rộng thì mình mới không bị mê, không bị mê mờ. Chứ đừng có nói như Phật tử ở trên cái gì quên mất rồi, Lạng Sơn chính tỏ cũng vẫn chưa quên lắm. Bước sang tuổi 50 rồi nó cũng lú rồi các cụ ạ, chuẩn bị lên cụ đến nơi rồi. Ở ngoài đời ấy thì bắt đầu năm nay tôi được đi ra Tết, được đi làm lễ trình này, lễ trình thọ này, và năm hoặc 10 năm sau mới bắt đầu là được đi gì, đi lễ thọ mặc áo gì, áo the khăn xếp với các cụ. Thân má, nhiều nơi bây giờ tuổi 50 được đi lễ trình, có nghĩa là được bắt đầu dự vào cái hội gọi là hội hội mừng thọ của các cụ ở trong dân. Đấy. Nên là cái tuổi này nếu ở ngoài đời là ra Tết năm nay là mùng 4 hoặc mùng 6 Tết là bắt đầu được đi lễ trình rồi đấy. Thế nhưng mà ở trong chùa lắm khi cứ vẫn như trẻ con. Á, thật mà. À, bạn bè của thầy có vị bảo rằng á, nhìn thầy Thịnh á, có những lúc thì nhìn như ông cụ già 80, nhưng cũng có lúc thì nhìn thầy á, như là gì? Như trai 18. Bảo là các thầy á, khéo gì? Khéo nịnh thế. À, đi tu mà còn khéo nịnh thế, bảo không, thật mà. Lên nghe thầy giảng, chúng con hay nghe thầy giảng. À, thầy có một cái điểm ưu ái, các thầy ưu ái thế này, anh em bạn bè cùng học với nhau, nhưng bây giờ thì gặp đâu các đại đa số các thầy, đặc biệt các thầy ni bảo nhà con bây giờ cả thầy lẫn trò nhà chúng con ngày nào cũng nghe thầy giảng ở trên YouTube, cũng mở nghe thầy giảng, thậm chí là có thầy còn bảo là cứ ngày nào thầy giảng vào pháp hội con lại lên con mở cái tivi thật to ra thì mấy chục hàng trăm vãi nhà con ra chùa, con ra cả thầy trò nghe thầy giảng xong rồi tụng kinh vui phết thầy ạ. Đấy. Xin thưa các vị, đây cũng là ít người có cái duyên như thế, vì thường anh em bạn bè cùng học với nhau thì thường nói có gì, cái ông ấy thì cùng học với tôi mà có cái gì đâu, tôi cùng học với ông ấy mà ấy, nhưng mà không, mình được cái này có một cái duyên thế nào thì các thầy lại quý, lại bảo là con và các vãi nhà con gì nghe thầy giảng suốt ngày. À, nghe thầy giảng không phải là tôn mình làm thầy, mà nghe thầy giảng tức là để chắc các thầy cũng làm phương tiện để hướng dẫn cho các Phật tử, các đệ tử của mình là biết nghe pháp, chăm nghe pháp, thích nghe pháp để tu cho nó không bị lầm đường lạc lối. Cho nên Phật tử ở Lạng Sơn nói rằng con đi tu hơn chục năm nay, sư ông nhà con không cho chúng con tụng kinh, bảo chúng con chỉ được niệm Phật thôi, và chúng con chỉ niệm Phật. Từ đó cho đến gần đây con mới gì? Con mới tụng kinh Pháp Hoa, chỉ chú Đại Bi, và thỉnh thoảng tụng kinh A Di Đà nữa. Như vậy chúng con tu như vậy thì có được vãng sinh không thầy? Có đúng không thầy? Con tu như vậy có đúng không? Khổ thân, hơn chục năm trời học Phật, tu theo Phật, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Di Đà, tụng chú Đại Bi và niệm Phật, còn không biết là mình tu đúng hay tu sai. Như vậy có phải là ngu không? Ngờ u ngu không? Đích thực là gì? Ngờ u ngu, còn đi hỏi cái câu gì? Cái câu hơi bị ngớ ngẩn đấy còn gì nữa? Đúng không? Từ ngu với từ ngớ ngẩn nó đều là từ gì? Từ ngờ đầu các quý vị. Có phải không? Ngu nè, ngớ nè, ngẩn nè. Đấy, thấy không? Ngu với ngớ ngẩn đều là cái từ ngờ, NG đầu tiên. Đấy. Cho nên á, trở lại bài thầy mới nói là gì? Nếu mà vì một câu niệm Phật giải quyết được tất cả những vướng mắc của chúng sinh ở thế gian này, xin thưa với các quý vị, Đức Phật sẽ không phải vất vả lặn lội đi khắp các nơi Ấn Độ rộng lớn để truyền bá Phật Pháp, 49 năm truyền kinh giảng đạo của Đức Phật, thiết hàng gì? Hàng ngàn bộ kinh. Cho nên chúng ta thấy rằng học Phật mà không gặp được cái người thầy có trí tuệ, có kiến thức căn bản về Phật Pháp dạy cho chúng ta ngay từ đầu á, thì chúng ta gì tu rất sai lầm, rất bị phiến diện. Rồi mọi người nói là Hòa Thượng Tịnh Không khuyên là gì, không cần phải tụng kinh niệm Phật, chỉ cần gì gọi là nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu, một câu Phật hiệu A-di-đà Phật là được rồi. Nhưng cái câu đấy chúng ta biết là gì? Hòa Thượng giảng chỉ là một phần nhỏ ở trong bộ kinh vô lượng thọ mà thôi. Nếu mà Hòa Thượng bảo chỉ cần một câu Phật hiệu A-di-đà Phật thì Hòa Thượng giảng kinh vô lượng thọ làm gì? Mà không chỉ giảng một lần, Hòa Thượng giảng đến gì? Đến hàng chục lần bộ kinh vô lượng thọ. Ngoài ra, Hòa Thượng còn giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng kinh Bát Nhã, giảng kinh Lăng Nghiêm, giảng kinh Địa Tạng và giảng nhiều các kinh khác. Thậm chí Hòa Thượng còn giảng cả kinh gì? Tân Ước và kinh Cựu Ước của Công giáo và của Đạo Tin Lành cho các vị cha và các vị linh mục, các vị tín đồ của Đạo Công giáo và Đạo Tin Lành ở bên khi Ngài còn ở bên Úc Châu và ở bên Châu Mỹ nữa. Chúng ta thấy không? Ngài còn giảng cả kinh Koran. Cho nên chúng ta thấy là gì? Ngài còn gì? Bắt tay với rất nhiều các gì? Các vị lãnh đạo tôn giáo lớn trên thế giới, tổ chức rất nhiều hội nghị hội thảo giữa Phật giáo với các tôn giáo đó. Và Ngài cũng đến gì? Đến thăm các nhà thờ, các thánh thất của tôn giáo đó. Ngài cũng nhất tâm đối trước gì? Tôn tượng của các vị thánh, các vị tổ sư của các tôn giáo đó để trang nghiêm lễ kính. Và ngược lại, các vị tôn giáo ấy cũng đến gì? Đến chùa, đến trụ sứ của Ngài, đối trước tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát và cũng trang nghiêm thành kính, dâng nén tâm hương. Chúng ta thấy quan điểm tư tưởng hoằng pháp lợi sinh vô quải ngại của Hòa Thượng như thế cơ mà. Tại sao lại không nghe, tại sao không học, tại sao không biết, tại sao không truyền, mà lại cứ đi truyền cái câu mà là Hòa Thượng dạy là nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu, một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cho đến cùng là quyết định vãng sinh, mà bỏ đi tất cả những cái phần trước, phần sau, cái phần lớn khác, mà chỉ thu về cái phần gì nhỏ như cái gì móng tay này thôi. Cho nên đấy gọi là gì? Học mà không đầu không cuối, không gốc không ngọn, chỉ chặt lấy một khúc giữa nho nhỏ thôi, cho đó là gì? Tự phụ cho là đầy đủ rồi á, thì đó chính là kẻ ngu học đạo vậy các quý vị. Đấy. Cho nên á, qua cái câu hỏi của Phật tử này chúng ta thấy biết thêm về gì? Biết thêm, biết rộng ra. Học Phật á, chúng ta nghe thì cái từ ở trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy chưa? Phật Pháp Đại Hải, tín vi năng nhập, chí vi năng độ, tức là Phật pháp như biển lớn, có lòng tin thì mới vào được, có trí tuệ thì mới gì, mới được độ thoát. Mà muốn có trí tuệ thì phải nghe pháp, phải tụng kinh, phải đọc kinh và phải sam cầu, học hỏi với các bậc tôn túc vậy, phải thân cận tam bảo, thân cận tăng già để được các ngài chứng minh và khai thị, chỉ dạy cho những chỗ mình còn chưa biết. Trong Tam Tạng Thánh Điển của Phật đó, tuy thậm chí là bây giờ được dịch ra tiếng Việt rồi, nhưng xin thưa các vị, nhiều những đoạn kinh viết dịch ra tiếng Việt rồi đọc, chúng ta có hiểu gì không? Không hiểu gì cả. Ví dụ như là Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thế chúng ta hiểu thế nào là Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa chưa? Hiểu chưa? Các vị hiểu thì thôi, tôi lạy các cụ là Phật là Bồ Tát. Chính vì các cụ chưa hiểu mới phải đến gì? Phải đến để ngồi đây để nghe thầy ba hoa trích chòe, có đúng không? Đấy. Đấy. Đấy, hiểu như thế đấy. Hiểu như thế là thôi lạy các cụ. Nhà trong quê nhà thầy giờ, dạ thôi lạy các mế. Các mế học như thế thôi thì nhà cháu vào địa ngục còn nhanh hơn tên bắn. Bảo đệ tử của ai? Đệ tử của thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên. Diêm Vương vỗ bàn cả rầm một cái. Ai? Đệ tử của ai? Dạ, đệ tử thầy Thịnh chùa Khai Nguyên đó. Ngưu đầu ngục tốt đâu, đến lôi cái ông Thịnh về đây xem ông ấy giảng thế nào mà Phật tử của ông lại như thế này. Đấy, có khi tôi không phải vào địa ngục đâu, nhưng mà tôi lại bị vào địa ngục chính vì các vị khai ra là đệ tử của tôi đấy, học đạo với tôi đấy các quý vị ạ. Không, tôi nói thật, đã xuống dưới kia Diêm Vương vỗ bàn, tại sao theo Phật pháp quy tam bảo tu hành bao nhiêu năm mà các ngươi lại vào gì, lại phải vào đây? Vỗ bàn cả rầm một cái, ngươi học đạo với ai? Lúc đó sợ luống cuống, già bẩm Diêm Vương, con học đạo với thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên à. Đấy, chết bố tôi rồi các cụ ạ. Các cụ mà học đạo như thế thì chết bố tôi rồi, chết bố thầy rồi, chết mẹ thầy rồi, đúng không? Đấy, khổ. Thế thầy mới nói đáng nhẽ thầy không phải vào địa ngục, nhưng vì các cụ, vì các Phật tử học đạo khai ra là đệ tử của thầy, cho nên Diêm Vương mới phải bảo Ngưu Đầu Ngục Tốt là lên lôi cái ông thầy ấy về đây. Ông ấy dạy Phật tử, dạy đệ tử thế nào mà chúng nó vào đây nhiều thế? Thế là đương nhiên tôi phải gì, lụm cụm theo sau Ngưu Đầu Ngục Tốt mà vào tới nơi thôi. Khổ thân tôi chưa? Khổ rồi thì cho mà chàng pháo tay. Tôi khóc đấy. Thôi. Ôi trời, tôi khóc thật đấy. Các Phật tử chúng ta học đạo giỏi quá. Ở giữa thủ đô Hà Nội, các Phật tử chúng ta học đạo tinh tiến quá. Các Phật tử chúng ta gì, giỏi quá. Cái này không biết là nếu mà các chùa ở các tỉnh thành xa trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của đất nước thì không biết là các Phật tử đấy như thế nào. Chúng ta toàn đại đa số là những thành phần gì, xuất sắc của quốc gia, đã từng gì nhiều năm cống hiến cho đảng, nhà nước, cho dân tộc, cho ban bộ ngành trung ương, rồi cho các cơ quan, rồi cho các doanh nghiệp. Nay nghỉ hưu rồi đến chùa học đạo, dù sao đi chăng nữa cũng mai một trí tuệ một chút xíu, nhưng mà cái gì, cái gốc là những người có học thức, có trình độ, có bằng cấp, có văn hóa ở giữa thủ đô hoa lệ của đất nước này mà học đạo còn như thế này, thì xin thưa các cụ, các Phật tử, Phật giáo Việt Nam chúng ta sẽ đi về đâu? khi mà các cụ cứ như thế này, hả? Đi về đâu? Còn không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thầy nói mát chúng ta, đâu là thầy nói gì, nói kháy chính thầy. Vậy mà đi, dám đi hoan hỷ, mừng rỡ, vỗ tay trên nỗi đau của thầy. Đấy, khổ thân. Chẳng trách nào mà Phật tử đưa câu hỏi thứ hai, nói về gì? Con ma ở trong người mình 30 năm nay. Chưa chi đã cười người ta. Chớ vội cười người, rồi lại để người cười cho. Phật tử đưa câu hỏi này, đứng lên vỗ một tràng pháo tay rồi to cười, mấy nghìn người gì? Lúc nãy cười mình, bây giờ Phật tử đứng lên vỗ tay cười lại mọi người cho sướng.